Phục thiền. Một, gần cuối năm lớp 10, vì kiêu ngạo và sức sược mà tôi đã gây ra khối chuyện điên rồ. Đỉnh cao là một vụ cãi nhau bên rặng tre vàng ở sân trường với bí thư chi đoàn của lớp. Nói cho đúng, đây không hẳn là vụ cãi nhau, vì thực ra chỉ mình tôi lớn tiếng, còn cái chức bí thư chi đoàn thì không hẳn là của ai, của tôi hay của anh ta, vì khi ấy lớp 10A5 của tôi chỉ vỏn vẹn có 2 đoàn viên. Thế nên khi bầu cán bộ đoàn, mọi người gạt đi, bảo thôi, còn nếu trên văn phòng có micro gọi họp thì hai đứa tôi nhìn nhau. Và sau một hồi đấu trí bằng mắt như vậy, thường thì dân chịu thua, xếp sách vở, kéo ghế lên văn phòng. Dân hiền lành, nghiêm túc, người to ngang và tóc ngắn 3 phân. Sau trận cãi nhau đầy ngang ngược của tôi, cả lớp thiện thể trút ra bao nhiêu uất ức sẵn có vào những phiếu phân loại đoàn viên của trường. Kết quả, tôi lưu đoàn. Chiều ấy mưa, dân đứng trước lớp, trong cái phòng học tối tăm vì thiếu đèn ấy, nói như năn nỉ mọi người. Tôi biết các bạn đã hiểu lầm Thái Anh. Tôi bảo, không, kết quả này đúng đấy. Tôi có định làm việc tốt bao giờ đâu mà hiểu lầm. Và tôi cố gắng để không khóc bằng cách cắn môi và nheo mắt. Tôi muốn khóc vì cảm động, khóc vì nhục. Thấy tư cách thật chẳng ra gì so với dân. Lớp tôi khi ấy phần lớn là con gái, thật ngộ nghĩnh. Họ đề nghị bỏ phiếu lại. Trẻ con có một đặc điểm hơn hẳn người lớn là có thể nhanh chóng thay đổi những hành động của mình mà hoàn toàn không tự ái. Tôi khi ấy cũng vậy, các bạn 10A5 của tôi cũng vậy. Kết quả, người ta không để tôi bị lưu đoàn và tôi thấy mình cần phải làm lại từ đầu, phải trở thành một người khác. Một người khác như thế nào tôi chưa rõ, nhưng phải khác. Công cuộc phục thiện của tôi bắt đầu chỉ mới vài ngày đã có hiệu quả. Các bạn đối xử nhẹ nhàng với tôi như với một người bị bỏng nặng. Mọi người chứng tỏ cho tôi hiểu rằng họ biết tôi đang hoàn lương, và thế là tôi không chịu nổi. Một ngày kia, không hiểu sao, dân lại gửi thêm cho tôi một cái thư mực thước và đầy đạo lý. Tôi về nhà, đập nó lên bàn, mẹ tôi xem và bảo, dân nó người lớn quá, con thật không bằng một góc của nó. Vì đang phục thiện nên tôi tập không cãi lại ai. Tôi vào giường phủ chăn kín mặt và nghĩ, cứ thế này mình phải chuyển trường. Và tôi mơ ở một ngôi trường hoàn toàn lạ, không ai biết tôi là ai, tôi sẽ phục thiện mà không bị ai giám sát. 2. Khi tôi sang trường mới, cảm giác đầu tiên mà tôi có được là mệt. Tôi phải đạp xe gần 7 cây số để đến trường, vào được cổng trường, tôi lại phải phì phò bước 3 chặng cầu thang để đến lớp. Ngày đầu, tôi đến sớm, đang tựa lan can đợi cô chủ nhiệm nhận vào. Một anh gầy đét, mũi hết ngược, nhảy qua cửa sổ. Đến trước mặt tôi, chia 2 cục kẹo dừa, mời bạn. Tôi lý nhí, cảm ơn, và thấy mình thế là lọt vào thế giới văn minh. Anh kẹo dừa hỏi, tôi tên Văn, còn bạn? Tôi lịch sự, tôi tên Thái Anh, tôi chuyển trường từ X về đây. Hai bên nhún nhường cười, một thằng mập mạp đầy vẻ trân tráo đi ngang, nắm lấy gáy anh kẹo dừa lịch sự của tôi, cười cười, tán gái nha mày. Hai bên thụi nhau vài quả vui vẻ, như một nghi lễ gặp mặt, và tôi lại thấy trường này hóa ra cũng lỗ mãng y như trường tôi. Cô chủ nhiệm 11A8 dẫn tôi đến bàn 3, dãy giữa, một bàn 3 đứa, bọn con trai cuối lớp đùa. Cô ơi, cô cho bạn ấy xuống đây tụi em kèm cặp. Giá như ngày xưa, tôi quay lại trừng mắt, còn lúc này tôi chỉ cười nhẹ nhàng chào hai bạn gái cùng bàn. Cô chỉ một người tóc ngắn, mắt nâu, lúc nào cũng mở to như muốn hỏi, cái gì vậy? Bảo tôi, đây là Hồng Hải. Rồi chỉ người còn lại, tóc cũng ngắn, mắt cũng to, nhưng phẳng lặng như muốn nói, tao biết nhiều rồi, chán lắm rồi. Bảo tôi, còn đây là Thanh An. Hải và An cười đáp lại và nhích ra hai bên, chừa cho một chỗ ngồi thật to ở giữa. Tôi cười thầm, thôi rồi, chắc lại ghét nhau rồi. Và tôi rón rén mở cặp, rút ra một quyển vở mới, một cây bút mới, một cây thước mới, tất cả đều mới. Tôi đã vứt hết những gì của năm học trước, để bắt đầu một năm học cũng hoàn toàn mới. 3. Tôi bắt đầu sống những ngày bình an của năm 11. Buổi trưa từ nhà, Tôi đội cái mũ cói rộng vành như một cái nấm, đạp cái xe mini vàng đến lớp, vừa đạp xe vừa nghĩ vơ vẩn đủ loại chuyện bình an, tuyệt nhiên không phải để chuẩn bị đối phó với ai, sỉ vả ai như xưa. Vào đến lớp, tôi cố gắng bình tĩnh để không tham gia vào cái việc nói xấu mọi người như An và Hải. Tan học, tôi đạp xe chậm chạp giữa phố đặt người, quần áo, tay chân ngày nào cũng có vết mực. Buổi tối, sau khi đã học bài xong, tôi lấy quyển nhật ký trong tủ quần áo ra, ghi ngày tháng và gạch các đầu dòng, xem thử ngày hôm nay mình đã làm được gì, chưa làm được gì cho công cuộc thay đổi tính tình. Cứ vậy sang tuần thứ ba, một bữa nọ giờ ra chơi, cả trường xuống tập thể dục, tôi và Mỹ ở lại trực lớp. Hai đứa rủ nhau ra tựa lan can, nhìn xuống sân trường lô nhô đầu đen mà cười, bảo với nhau, giống kiến. Tôi chợt sững lại vì nhận ra trong cái đám đông xa lạ này có một đứa con gái học cùng trường X với tôi năm ngoái lọt vào. Bất ngờ nó ngẩng lên, nhìn thấy tôi. Nó cũng sững ra vài giây rồi chào. Trên cao, tôi cũng gật đầu chào lại và từ phút đấy tôi thấy nặng nề trở lại. Tôi nhớ đến những ngày bị cả lớp 10A5 tẩy chay. Tôi nhớ đến Dân đã độ lượng với tôi và điều đó càng làm tôi ghét nó thêm. Tôi bảo Mỹ, vào đi, thấy anh đau đầu. Mỹ lo âu, bắt gió nha. Vào lớp, tôi nhắm mắt lại và Mỹ trổ hết tài nghệ của đôi tay xoa xoa, giật giật trên trán. Trên thái dương, được vài phút cũng kêu lên, trời ơi, gió quá trời. Tôi lấy làm lạ, sao Mỹ lại có thể tìm được gió từ một con bệnh không phải tại gió như tôi. Giờ ra chơi cũng vừa hết, cả lớp lục tục kéo vào, tụi nó ân cần hỏi tôi, bệnh hả? Tôi cười gật đầu, đột nhiên thấy mình sao mà hay lo lắng vớ vẩn. Bởi vì cho đến lúc này, mọi người vẫn nhìn tôi như một người hiền và tôi cũng sẽ hiền như vậy. Giả sử như đứa con gái kia, một ngày nào đó mắt trước mắt sau kể lại, lớp mày có con thấy anh mới chuyển vào hả? Xưa kia ở trường tao, nó... Thì chắc gì đã có ai tin. Người ta nhìn tôi lầm lũi như một cục đất, ra về tay ôm cặp, tay ôm cái mũ cói to, cùng lắm chỉ đánh giá một cách đầy tự hào thành thị. Coi lờ đờ vậy mà tụi ngoại thành cho là quậy lắm rồi đó. Rồi cười. Tối đó tôi về, theo thói quen cũ là kể hết mọi chuyện cho mẹ và tập thói quen mới là ngồi im nghe cho hết ý kiến của người lớn. Mẹ tôi ngây ngất vì lấy lại được uy quyền, đôi khi nghe xong nặng lời. Còn ngu không tả nổi, làm mà không biết nghĩ, vì sao con lại... Tôi theo quán tính, đang nằm dài trên salon, ngồi bật dậy, tóc tai dựng ngược, và chỉ trong tích tắc tôi thắng lại kịp, nghĩ, lại sắp như cũ rồi đấy. Rồi mệt mỏi dựa phịch vào ghế, ôn hòa bảo, mẹ cứ nói tiếp đi, và mẹ tôi bắt đầu hạ giọng. Lần này tôi kể lại mọi diễn biến tâm lý cho mẹ, mẹ tôi cười, có đáng gì... Dù sao đây cũng là chuyện trẻ con. Tôi cắt ngang, trẻ con với mẹ nhưng không trẻ con với con. Mẹ cũng từng trải qua cái tuổi của con, mẹ cũng hiểu được mà. Mẹ tôi nghiêm túc hẳn lên, bảo, con lo làm gì, mới chỉ có một người biết chuyện của con thôi mà. Giả sử như hè vừa rồi con không chuyển trường được, không biết năm nay con sống ra sao. Rồi mẹ cười, mà mẹ nghĩ, phải có đứa con gái ấy lọt vào trường của con mới được. Hàng ngày con phải nhìn thấy nó, có thế con mới nhớ mình phải làm gì, chứ cái bộ con không nhìn thấy ai một tháng là đã quên bén người ta, không có cái ách trên cổ thì sửa tính làm sao nổi. 4. Cứ thế, lớp 11 và 12 trôi qua, tôi không về thăm lại X và chỉ gặp lại các bạn cũ 10A5 vào những sáng chủ nhật đi chợ. Một cái chợ to bán chủ yếu là rau cỏ, đặc sản của vùng tôi ở. Gặp nhau, vừa trả giá, vừa chọn cà chua, vừa ngoái lại hỏi han nhau vài câu vớ vẩn, đại loại, học có vui không? Bên ấy có phải vẽ nhiều bản đồ không? Cũng đủ để mọi người gật gù nhận xét về tôi. Dạo này người lớn lắm, đỡ lóc chóc hẳn. Trong khi đó, các bạn bè trường mới, ngày càng thấy rằng tôi thật ra không lờ đờ như buổi mới ra tỉnh. 2 năm trời, tôi hài lòng vì mình đã không bắt nạt ai và cũng không ai bắt nạt mình. Và theo cái lẽ thường tình, khi anh lùng không thể mặc những bộ quần áo dài, anh ta sẽ thèm thuồng ngắm những người cao diện chúng. Tôi cũng vậy, vì quyết tâm trở thành một người khác, tôi phải vứt đi những ý thích bốc đồng cùng vô trò bạc mạng, và vì thế mà tôi thèm thuồng nhìn Thái Hà đeo trên mình toàn những gì tôi không được phép mang. Thái Hà ngồi bàn cuối trong kẹt, sởn tí là tựa vào góc tường, lơ lơ láo láo nhìn cả lớp, trong đầu lúc nào cũng có sẵn một trò láo lếu hay một câu nói ác. Bạn gái trong lớp ít người muốn dây tới Hà, còn tôi thích Hà vì xét ra anh ta ngổ ngáo nhưng không đến nỗi du đảng như người ta tưởng. Mỗi ngày tôi phát hiện thêm những chi tiết trái ngược ở con người ấy. Thái Hà thích nắn nót kẻ tựa bằng bút lông nhiều màu, thích viết bài học thành những quyển vở đẹp, tuy rằng ít khi đọc đến. Thái Hà chơi thân với Lương, một bạn trai bị tật ngồi ở bàn đầu. Lương trắng như một chú thạch sùng rơi vào chậu bột, có tật cắn lưỡi mỗi khi chép bài. Giờ nghỉ, Hà đưa Lương xuống lầu và hai cái bóng, một cao lớn nghênh ngang, một giặt dẹo bên cái nạn, tiến vào căng tin. Rồi hai đứa ăn chè đậu xanh. Hà vừa ăn vừa oan oan với đám bạn cá biệt của mình, còn Lương nhỏ nhẹ với cái nạn dựa bên đùi, ngồi chênh vênh trên cái ghế đẩu hiếm hoi mà Hà chiếm được ở căng tin. Người ta hồ nghi tìm động cơ của tình bạn không cân xứng này, tìm mãi không thấy, lại quay ra phập phòng chờ đợi xem thử thằng du côn sắp giở trò gì với con người tật nguyền ấy. Đợi mãi cũng không thấy, lại quên bén đi. Tôi chuyển vào lớp 11A8 được 2 tháng thì cũng thành bạn thân của Hà. Gần cuối năm, chiều tan học về, không hiểu sao Hà hay có người đợi để đánh nhau trước cổng trường. Đánh và quăng sách vở lung tung, tôi bất lực chạy ra nhặt lại. Lương cũng đành gác nạn, dựa tường, mặt thuộc ra buồn và đợi. Thái Hà có vẻ khoái cái cảnh đánh đấm yên hùng này. Những ngày sau, mặt sưng mắt tím vào trường thuật lại. Tôi buồn lắm, biết khuyên cũng không được, chỉ bảo hay cái nỗi gì. Thầy cô cũng thấy chẳng hay cái nỗi gì, thế nên cộng thêm với cái tội lười học, cuối năm 11, Hà lưu ban. Lên 12, tôi học tầng trên, Hà tầng dưới. Tôi hay chạy xuống thăm Hà. Hà bảo Thái Anh là chị của Hà rồi. Ở lại, Hà vẫn lười và nghịch như cũ. Một lần giờ ra chơi, tôi gặp Hà ở gần cửa thư viện. Hà đưa tôi một cành hoa vải. Tặng Thái Anh, của Hà tự làm đó. Tôi ngạc nhiên và cảm động, trân trọng cầm đi. Vào phòng giáo viên lấy phấn, thấy cô giáo hướng nghiệp cầm cái lọ không, nháo nhác. Mất đầu cành hoa rồi. Tôi vội kêu lên, phải đây không cô? Trong lòng oán Hà, tí nữa thì đẩy tôi vào một tình thế oan ức. Tôi giận mất mấy ngày, mẹ bảo tôi, nó vô tâm, nghịch ngốc vậy thôi. Tôi nguôi ngoai xuống lớp dưới tìm, thì Hà đã bỏ học được 2 ngày. Và lúc này tôi mới nhớ ra tôi chơi thân nhưng không biết nhà Hà. Nhớ ra nhưng tôi không đi tìm, bởi ngẫm cho cùng, nếu tìm ra Hà, tôi sẽ chẳng bao giờ cắt đứt được với con người cũ của mình. Năm học ở thành phố cứ như vậy mà hết. Tôi đã gần như quên hẳn chuyện cũ. Một lần chở mẹ tôi đi ngang X, mẹ tôi chỉ cái trường bé nhỏ nằm giữa đám bạch đàn và vô vàn cây cỏ xanh ấy mà cười. Thái Anh nhà ta nên người ở đây đây. Tôi bảo, nhưng nếu cứ ở đây thì khéo lại không nên người. Và tôi nhướng cổ nhìn vào trường cũ, không ngượng, không sợ, chỉ thấy nhớ và yêu thương vô cùng. Buổi học thêm ở tu viện. Chị gác cổng chuông một tiếng keng, tôi đợi một phút và Sơ đi ra. Con vào trước ôn bài, Sơ lấy sách vào sau. Bước qua cánh cửa gỗ để vào sân tu viện sạch sẽ, đi ngang các phòng cũ kỹ nhưng tươm tất, tôi cảm nhận rõ ràng mình đang biến thành người khác. Mọi thứ đều như chậm lại trong tôi, cả nhịp thở, cả nhịp tim đập. Ngang qua lớp anh văn của Sơ Hòa, tôi chỉ kịp thấy Quang Công ngẩng lên nhìn tôi, rồi hết. Sơ Hòa cho cả lớp lặp lại một câu, giọng đọc nào là của Quang Công. Trời chiều nhưng nóng không tả nổi, một mình một lớp, tôi bật cho cái quạt bay vù vù trên đầu. Đợi nửa phút, tôi tắt quạt. Một lần, Sơ đã hoảng hồn vì thấy tôi ngồi dưới quạt như thế này, còn bệnh mất. Rồi vặn lại, quạt quay lờ đờ, và từ đó về sau, không bao giờ tôi mở quạt khi có Sơ. Sơ dạy pháp văn cho tôi và Vân hàng tuần vào chiều thứ tư. Một sự trùng hợp, tôi và Vân học chung một trường, tôi hơn nó một lớp. Vân kín đáo, tóc dài, nữ tính đầy người. Sơ dặn, các con đừng đưa học phí Sơ dạy cho vui. Sơ vào, nhẹ nhàng, tôi không nghe tiếng dép. Con đi từ trường tới. Tôi dạ, nghe như không phải tiếng mình. Sơ cười hiền lành, con có mệt không? Có khát không? Dạ không. Và tôi cũng cười, tôi vừa đi uống cà phê về. Sơ đi lau bảng, lo lắng hỏi, sao Vân chưa tới? Nó bận thực tập hả con? Dạ con không rõ. Sơ quay lại tôi, một vệt phấn dính trên má. Mấy con bận mà đi học thêm được như thế này là quý lắm. Có mất thời giờ quá không con? Dạ không. Tôi cười và thấy thương Sơ. Sơ nghĩ tôi là người biết tiết kiệm thời giờ. Chiều nay vừa chui vào một góc thư viện, đang loay hoay chưa biết nên đọc cái gì thì Vĩ đến. Cà phê Hoàng. Tôi bảo, mới đi với tụi nó về. Thêm một cử cũng chẳng chết ai. Tôi để bút vở lại, đi ra. Hai bà thủ thư hấp háy nhìn theo. Vĩ hỏi, Hoàng không mang giỏ theo? Hỏi, chắc không có gì. Có, nhưng chẳng đứa nào thèm lấy đâu. Vĩ lắc đầu cười. Hai đứa vào một quán cạnh trường, đi bằng cửa sau. Một ông cụ đứng chống tay ngang cửa. Vĩ nhìn ông không nói. Ông già thả tay xuống và chúng tôi vào. Hai tiếng sau, tôi đến lớp với Sơ. Đợi Sơ chuẩn bị, tôi nhìn vơ vẩn ra cửa. Một không gian hiền lành với cây mai tứ quý, vài bể cá. Một cái nhà kiểu cổ quét vôi vàng, mái ngói với Sơ Khánh ngồi bên cửa sổ đánh máy, nhẹ nhàng. Và tôi nhớ một lần Sơ bảo, tu là khó lắm, nhưng khi đã quen thì thanh thản lắm. Tôi yêu chữ lắm sao, nhưng biết chắc rằng mình không bao giờ có thể vượt qua chữ lắm đầu. Sơ bảo, Vân nghĩ con đọc bài một mình nhé. Một mình, tôi đóng ba vai của một màn đàm thoại nho nhỏ. Nghe bên lớp Sơ Hòa, học trò chào, rồi tiếng đạp xe va nhau. Tôi liếc ra ngoài ô cửa. Quang Công nấn ná bên hồ cá nhìn vào, mặt nó đỏ lên. Tôi rủa, thằng khùng, Sơ tó bây giờ. Rồi tôi lạ lùng sao mình vẫn đọc bài đúng. Sơ bảo, học bài mới, những khu vườn. Vườn nhà con có rộng không? Rồi Sơ mơ màng nhìn ra ngoài cửa, chỗ cây mai tứ quý nở những cánh hoa cứng quèo. Vườn nhà má Sơ rộng lắm, trẻ con hay vào phá trộm. Tuần sau Sơ về thăm một chút. À, vậy con báo Vân nhé, tuần sau tụi con nghỉ. Tôi không muốn quay về bài học ngay, một điều lạ lùng mở ra trước tôi. Sơ về bà chắc mừng lắm. Mừng chứ con, bà sống một mình. Sơ về, bà bắt Sơ ăn đủ thứ, suốt ngày uống nước đậu rang. Tôi tưởng tượng cảnh Sơ về nhà, ngồi lại cái ghế, nằm lại cái giường ngày xưa và tắc tị. Tôi nhìn Sơ cười, Sơ bảo, học bài. Sơ đọc trước một lần, tôi cố giữ thật im lặng không cắt ngang, tưởng như qua quyển sách cũ kỹ này với những đoạn văn chi ly không điều gì có thể bắt bẻ được. Sơ quay về một cách mơ hồ những ngày sống ở nước ngoài. Gần hơn nữa là những năm tháng mà trong tay của tu viện có riêng một trường nữ tư thục rộng lớn và ngăn nắp. Đọc xong Sơ nhìn tôi, ấy là Sơ quay lại với con bé một tuần một lần đến lớp học thêm, lặng lẽ của Sơ. Ngôi trường rộng lớn xưa kia giờ là trung tâm dạy nghề cho học sinh từ các trường phổ thông trung học khác đến. Bọn con gái học may, học thêu, bọn con trai học điện, học đục đẽo. Và Sơ nhăn mặt bảo tôi, Sơ nghe tụi nó làm ầm ầm trong phòng học, tiếc lắm, bao nhiêu là phòng học, sao không lấy một trường xấu xí khác để dạy nghề. Rồi Sơ giảng bài, tôi ghi từ mới. Ngoài kia, trên bờ tường đầy rêu, chỉ còn một tí nắng chiều vắt lại. Bài học này như một người dẫn đường, dẫn tôi về lại cái vườn nhà vĩ ở quê tôi về chơi ngày Chủ nhật. Nhảy qua những con mương nhỏ khắp vườn, trẻ con thập thò bên hàng rào nhìn tôi lạ lùng. Thế giới riêng này chưa lần nào tôi kể Sơ nghe. Khi Sơ hỏi, con có người yêu chưa? Tôi trả lời, con chưa có và con không thích. Trước Sơ, tôi cảm thấy thế thật. 6 giờ, tôi về và Sơ đi đọc kinh. Một hồi chuông nhỏ rung báo giờ. Lần nào cũng vậy, khi ra cổng, tôi tự nhủ, mình sẽ đi tu. Khi người ta trẻ. 1. Dỗ cô tôi vào khoảng tháng 6 âm lịch. Tôi không nhớ rõ ngày, chỉ biết trong cái tháng âm ấy, vào gần những ngày tang tóc ấy, bà tôi như một người khác, lờ đờ, uất ức, lẫn lộn. Cô tự tử bằng thuốc ngủ. Không ai cứu được vì cô là sinh viên y và lại hay đọc tiểu thuyết, nên cô dùng thuốc với liều chết thật chắc chắn, ở một nơi không ai có thể can thiệp được. Còn lại mình bà sống trong căn nhà rộng, hàng ngày đốt nhang cho hai bàn thờ của ông và của cô. Ba tôi bảo với mẹ, để con Hoàng về với bà. Mẹ tôi không vui, nhưng biết sao, công việc của tôi là đi học, đi chợ, làm vài việc vặt. Bà tôi nấu ăn, nuôi gà, tưới phong lan và gắng giữ sao cho cả một ngày dài lúc nào hương cũng lập lòe trên hai bàn thờ. 2. Cô là một người đầy mâu thuẫn, ngông nghênh mà lại sợ dư luận, ăn nói ác độc, kiêu căng mà lại rất tự ti, chơi rất nhiều mà học cũng rất nhiều. Cô nhiều bạn nhưng chỉ thích tiếp bạn ngoài quán cà phê, là một người không bao giờ làm được việc gì đến nơi đến chốn. Trong ngăn kéo còn lại vô số những bản tự cam kết sẽ không, nếu không. Trong tủ đầy những mảnh vải thêu cắt dở dang, những cuốn tiểu thuyết gập góc ở những trang gần cuối. Thích đấy rồi chán đấy, cô làm khối kẻ điên tiết. 3. Rồi cô cũng dừng chân lại. Người cô yêu, hơn là người yêu cô, cả tính tình lẫn dáng vẻ đều còn rất trẻ con. Tôi gọi Vĩ bằng thằng vì nó bằng tuổi tôi, nghĩa là thua cô 2 tuổi. Sau lưng cô cũng gọi nó là thằng, thằng Vĩ. Hẹn nó không đến, cô chửi đồ khốn nạn. Nó đến, cô lại ngoãn ngoãn đi chơi, không hề dám giận. 11 giờ đêm cô về, có bữa vui vẻ kể đủ chuyện, có bữa lặng lẽ lên giường ngủ thẳng. Bố tôi bảo coi chừng, bà tôi chỉ cười, nói thì nó làm ngược lại, thôi kệ. 4. Kệ. Cô tôi vẫn đi đi về về cùng Vĩ, dù rằng anh công tử Bạc Liêu này đã có một già nhân ngãi, non vợ chồng dưới Long Xuyên. Hằng ngày, từ Sài Gòn, anh chàng phóng như bay trên cái xe đẹp nhất trường về tỉnh, mặc kệ điểm danh thực tập, mặc kệ những buổi học giảng đường, mặc kệ cô tôi ở lại trơ vơ tráo váo. Dăm bữa sau anh chàng lên lại với tiền đầy túi không rõ từ đâu, với những bộ quần áo thật modern. Cô hỏi, về làm gì? Hết tiền. Có gặp Ngân không? Vui không? Không, chán rồi, nó cà chớn lắm. Cô tôi tự lừa mình mà vui được ít ngày, để rồi sau đó tự an ủi. Nó còn nói thật là còn yêu. Khi Vĩ nhịn không được, liền kể cho cô nghe về một căn nhà ở dưới đó. Trong một đường hẻm có bán cơm tấm thật ngon. Ngân và Vĩ nằm dài tán dóc. Mệt lắm, chẳng muốn tí nào. Cái câu than thở này thật chẳng thích hợp tí nào với khuôn mặt rạng rỡ của Vĩ. Mẹ tôi hỏi, sao em có thể chịu đựng được cảnh một gà hai mề thế hả Xuyên? Cô ngồi băm thịt như chém vào mặt thớt, cười nhạt. Nó có phải chồng em đâu, chơi cho vui vậy thôi, đi với ai cũng được, ngủ với ai cũng được, em không quan tâm. Mẹ tôi lý nhí, đừng có đùa em, rồi khó dứt ra lắm. Khó dứt thật. Cô tôi ngày ấy thật khó trở lại với những quán cà phê khiêm tốn, với những buổi đi chơi chay ít xu. Thế giới sách vở của cô thu lại bé tí. Cô làm những bài thơ tình quanh quẩn, chẳng ai thèm đăng. Cô Cô viết những trang nhật ký u uẩn chỉ ba nhân vật, cô, Vĩ, Ngân. Cô không dám đề nghị một sự lựa chọn thẳng thừng ở Vĩ. Sợ rồi, Vĩ sẽ thẳng thừng chọn Ngân khi bị dồn vào chân tường. 5. Hồi ấy, tôi hay sang chơi với bà, phụ bà hái xoài, vú sữa, thông ống máng hay xách nước khi cúp điện là những công việc không bao giờ cô làm. Cô ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, có cây hồng xiêm thò cành lá vào, vui thì chơi với hai bà cháu, buồn thì mở nhạc, ngồi viết nhật ký, thư từ, ai đụng đến cũng quạo quọ. Bà bảo tính cô thất thường như ông. Có điều ông không mê chơi, phù phiếm như cô. Bà bảo cô dễ tủi thân, buồn bã, nhưng uất quá đến nỗi không khóc được. Mặt chỉ lì ra u ám. Tôi đã từng chứng kiến và hoảng hồn trước bộ mặt này khi cô đợi Vĩ trễ hẹn. Nó dữ tợn và tan tóc. Tôi kể lại, mẹ tôi bảo, mày chỉ khéo tưởng tượng. 6. Bạn bè cô xa dần. Những anh học trò nghèo hiền lành, những anh văn nghệ sĩ nửa mùa đang say sưa với cái nghèo tài tử, chợt giật mình khi thấy cô đánh đổi tất cả để đến với Vĩ. Họ phân tích bằng cách này hay cách khác, xa hay gần, cho cô thấy rằng Vĩ chỉ là thằng Vĩ mà thôi. Một thằng Vĩ ít nói vì không biết gì để nói, một thằng nhà giàu ích kỷ, chơi bời và tàn bạo. Mặc kệ, cô gọi những cái ấy là đàn ông, là amateur. Cứ như vậy, giảng đường trở nên xa lạ với cô và Vĩ. Cúp học liên miên, thi lại cũng liên miên. Trong ngăn tủ lại thêm rất nhiều những mẫu giấy kể từ mai phải học, phải, nếu không... 7. Rồi những tháng hè đến, cậu Vĩ thì biến đâu mất. Cô tôi càng lầm lì, bỏ cà phê, nghe nhạc. Hàng ngày cô vẫn ngồi bên cái bàn cạnh cây hồng xiêm, học bài và viết những trang giấy bé như bàn tay. Bà hỏi, còn chưa nghỉ hè à? Thi lại. Đây là chuyện cơm bữa, bà tôi cũng chẳng nói gì, là nhờ tôi làm giúp các việc vặt để cho cô nấu sữa sôi kinh. Sinh nhật cô, không mưa sụt sùi, không nắng chói chang, nhưng cũng chẳng ma nào đến ngoài hai bạn gái cùng lớp khệ nệ mang đến một bó hoa với vài cục xà bông. Cô tôi cắm hoa vào cái ly cũ không cần sửa sang rồi đặt vào một góc bàn. Ngày ấy tôi mang quà của bố mẹ tôi sang và nấu cho cô nồi chè. Cô nằm trong màn không thức không ngủ. Tôi hỏi, cô đi uống cà phê với cháu không? Cô bật ngay dậy, đi, ở nhà mệt quá. Tôi dẫn cô ra quán cà phê Phi Vân là nơi tôi hay uống. Cô ngơ ngáo nhìn đường mới, nhìn xe qua lại, không nói năng gì. Rồi cô hỏi, Hoàng, cháu có bồ chưa? Bạn thôi cô. Tôi hạnh phúc và ngượng ngùng khi cô hỏi đến người của tôi. Cô hỏi, làm gì, có tốt không? Học cùng với cháu, hiền lắm, nông dân lắm, tốt lắm. Cô cau mày, nông dân lắm là sao? Là thật lắm. Cháu đùa sao cũng tin là thật. Cô cười một cái cười xanh xao, đôi mắt u ám chợt trở nên buồn và trong veo kỳ lạ. Tôi lịch sự hỏi lại, tối chú Vĩ mới đến hả cô? Cô sa sầm, không, chẳng ai đến cả. Cô bây giờ ít bạn lắm rồi. Ít bạn lắm rồi, có thế, vào cái ngày này tôi mới được ngồi ở đây với cô chứ. 8. Bà tôi nhớ lại, trước khi chết vài ngày, cô vui vẻ lại, đi uống cà phê, mua quà bánh, chở bà đi chơi lung tung. Còn thi xong hết rồi. Rồi như các tiểu thuyết vẫn có mà chẳng ai ngờ, cô xin đi Long Hải 2 ngày. Để ít ngày sau, bà tôi nhận xác cô từ một khách sạn ở Vũng Tàu. Không một cái thư tạ lỗi như người ta hay làm, không trách móc ai. Bên cạnh cũng không có ảnh của ai, chữ của ai. Chỉ có cô và vị thuốc trống rỗng. Bà tôi mặc cho cô cái áo màu rêu cô hay mặc, cái quần thùng thình cô hay diện đi chơi, chải cho cô cái đầu bụi đời. Cô Út đã cho bà một đòn nặng. Cô đi không để lại lý do, làm cho mọi người đâm áy náy. Mọi người đều kiểm tra lại xem đã có chuyện gì để cô tôi, cái người hay hờn dỗi ấy, tủi thân không. Thank you. ngày đầu chú đi Quy Nhơn chưa về. Ở ngoài ấy, tôi chỉ mong sao sóng cuốn phăng nó đi. Chín. Hai năm rồi, chẳng còn ai nhớ về cô rõ ràng nữa, ngoài bà. Nếu biết ra điều này, hẳn cô đã chẳng tự tử làm gì cho mất công. Bố tôi kết luận, còn điên, điên như nó không chết trước cũng chết sau. Mẹ tôi bảo, chắc có gì với thằng Vĩ rồi. Có hay không, chẳng ai biết được. Nhật ký cô để lại không ghi cái gì cụ thể, chỉ thấy u ám. Mưa hay nắng cũng u ám, đi chơi cũng u ám, đi học cũng u ám. Cái gì cũng có vẻ như không lối thoát. Đến nỗi đọc xong, tôi có cảm giác chết đi là vừa. Với cái đầu tò mò và ấm ớ, tôi thử làm một bản tổng kết và quy ra rằng cô đã đổi tất cả để rồi Vĩ ta cao chạy xa bay, rằng cô đã không chịu nổi cảm giác ở lại thêm một năm học để bị bạn cười thương hại. Mẹ tôi lại bảo, vớ vẩn, có đáng gì đâu. Đáng lắm chứ. Tôi bám vào cánh cửa, ngoài vườn mưa như giông. Nếu mẹ tôi hiểu, ở cái tuổi này người ta điên đến mức nào, ngông cuồng đến mức nào, và cần có bạn bè để an ủi biết bao nhiêu, người ta lại thích trả thù nữa chứ. Khi chết, hẳn cô đã tưởng tượng ra mọi người khóc lóc, Vĩ hoảng sợ, hối hận, ôm lấy quan tài như muốn xuống mồ theo. Thang ơi, ngày đám tang cô, Vĩ ta tắm biển, vui lắm và nắng lắm.